Nhưng để có hay không, có nhiều người mà khi mà tu thiền rồi thì họ đi theo về cái Phật pháp đó, mà cái người mà đã chứng quả rồi thì họ không cần cái này. Mà những cái hương linh đó mà họ chưa siêu, họ rất cần những cái này. Mà sau cùng thì lại là trong Phật tâm á, thì những cái ông bà thưa quý vị đó, chẳng hạn như con đốt cái này cũng tốt lắm, nhưng không có sai hết, tại vì cái này khi dùng cái thần chú mà ông thầy dùng chú ra thì họ được hưởng cái đó, những người mà chưa có siêu. Còn nói với tốt nhất là những cái bộ đồ của mẹ có đó, mà còn lại đó đấy thì căn cứ hồi xưa tới giờ thầy đốt, thầy không có phỉ bán cái này à, mà đa số thầy dẫn tán thán thầy cho đốt, nhưng mà phải dùng chú vô để họ mới xài được. Còn họ hỏi tiền rải trên đường là cái gì, cái tiền mà rải ở trên đường này, cái đồng tiền đó, thì con biết khi mà tụi con bỏ một số tiền, tụi con mua một cái tiền vàng mã đó, thì tụi con cho họ một cái số phước. Cái tiền này phải mua một số phước, thì cái phước này đấu xuống dưới đó, thì hối lộ cho mấy cái con ma trong nhà hoàng này này, những cái vị trong này là giống như là khi đốt họ nó rải trên đường ra, nghĩa là họ không giữ cái hương linh của cái người chết lại. Đó là cái phong tục phải hiểu cho rõ. Thành ra nhiều người không biết cái phỉ bán đó. Nếu mà không có đó, tại sao một cái người ở trên ốc lên mà họ chết mấy chục năm mà họ có một con cháu là phải đem một bộ đồ giờ thì hôm nay đốt dùng xuống, đồ thiệt luôn đó nha, đồ mua trong tiệm đó. Thành ra chút nữa đó, con có một hai bộ đồ của mẹ có hết chưa đem vô đây à, những bộ đồ. Thành ra có những người khi mà họ tỉnh đây này à, họ đốt việc khác. Chút nữa khi mà làm lễ chiêu quan nó con đem một hai bộ đồ vô rồi thì chúng chú thì bỏ vô. Và khi đó khi mà đóng nó vào tài đốt đó, thầy ta đã thầy mới trùng chú, thầy trùng chú để cho đi theo trong vào tài nó có đốt luôn nó hay hơn. Là cái này thì ra những cái bộ này thì con đem cho thầy đồ vàng mã đồ nó gì là con bỏ vô đó, thì khi nó đốt thầy trùng chú cho thầy đốt kiểu nhập tượng như bên Triều Hội Việt Nam, bên tàu là ra tới nghĩa thì nhị trì bắt đầu mới đốt lên. Thì chút nữa con sang người gia đình đó, không có cần tới lúc mà những vị duy quan đi đó mà sẽ đóng bao tài đó thì con bỏ những bộ đồ đó, rồi khi đó là thầy thượng chú lúc mà ra lúc mà ra cửa nhà thiêu thì thượng chú thì nó đi được hết một lượt luôn.
Đồ thiệt hả sư phụ? Đồ thiệt của mẹ con
á? Đồ thiệt
à, con
đồ thiệt thì tốt
hơn. Đem qua 5 bộ được không sư phụ?
Tôi có hỏi cái người làm mơ đó, thì cái anh nó có bọn nó nói rằng ba nó nói đốt giấy đó thì xài được có 1 năm à, mà đốt đồ thiệt á xài lâu lắm à. Nhưng mà chút nữa những cái bộ này nè nó con gửi vô là bỏ vô hết trong này, bỏ vô hết trong này rồi thầy thì chú vô rồi thì đóng bao tài, khi là siêu đốt là đi luôn rồi chứ không có đốt riêng
à.
Không có đốt để đây chuẩn bị thôi, thầy bỏ vô bao tài là khi mà siêu đó thì chú đó thì có đồ thầy mới nói bây giờ có những bộ đồ của chú thầy mới trì cái chú thì họ mới xài được.
Để
trong cái hồn. Nhưng mà cái mà đồ thiệt thì chưa có bao giờ biết tới, do một cái con ma nó nhập về nó nói như vậy, nó mua đồ thiệt cho nó bỏ vô đó. Mới xảy ra vừa rồi sao như thế? Thì nhiều vị thầy họ không tới nơi đó thì phỉ bán cái này, nó phải là cái nó có đó. Còn cái người mà đã siêu rồi đó, thì họ có khe đó. Cái người mà họ còn chưa có siêu đó, thì cần cái này. Mới vừa rồi thầy cái người từ ổng lên chạy xuống dưới người tiếp tục sẽ còn hỏi con làm vậy nó ba con có mộng là đưa đồ đốt cái đồ đâu, nó cầm một bộ đồ giấy, bộ đồ mà lạnh nó hỏi sao ba con lạnh quá, ba con chết đâu thì lạnh tới giờ nhờ sư phụ cái chú cúng xong cái đó cái lạ rồi là nó đi rồi. Rồi bảo tại sao không đưa cái nó ba con nó đốt đồ giả đó thì xài cái con năm rồi còn đốt thì xài lâu lắm. Trước khi thầy làm cúng tiền khách đầu tiên thầy sẽ nói tại sao những cái đồ này nó đúng hay sai. Người Hoa thì 90%, người Triều Châu, người Phúc Kiến, người Quảng Đông, người Hè, người Giáp, người Tàu Đông à, thì họ đều quan trọng cái này rất à, tức là giấy tiền vàng bạc à. Tôi nói rõ tại sao đây là cái tượng thất đầu tiên để bà ra đời và qua đời ngày 22 tháng 11. Bữa nay là cái thượng thất đầu tiên của bà, cũng là ngày Diên Quang quả tháng. Tôi hỏi quý vị á, cái cuốn kinh này nó bằng gì quý vị? Giấy trắng mực đen. Mà tại sao mà đem cuốn kinh này để dưới đất rồi đòi địa ngục? Vì tất cả Phật tử chúng ta kính trọng cái bộ kinh do cái tâm chúng ta đặt lên. Rồi tôi hỏi quý vị, cái tượng Phật đó là cái gì? Cũng là giấy trắng mực đen. Mà tại sao người nào đó mà đem đốt tượng Phật thì người đó bị đọa địa ngục? Do cái tâm chúng ta chấp trận. Thì bây giờ là khi mà bà Túc này á, bà Nguyễn Thị Túc này bà ở trạng thái là con ma, kêu là thân trung ấm. Giờ này ở tại Hoa Kỳ này có vài trăm cái đám tang của người qua. Và bà khi mà chết bà có cái con mắt của thiên nhãn của cái loài mà thân trung ấm. Bà nhìn xung quanh đó, tất cả các con cháu khác đều có sắm già bà, có sắm người hầu, có sắm quần áo. Mà tự nhiên á, tại sao con cháu mình nó không sắm cái bà tuổi thanh? Hiểu chưa? Thành về cái nếu bà đó có tuổi tướng mà giảng sanh, bà không khen cái này. Bà mà giảng sanh thì bà đi lên để mà không cần. Nhưng mà bà chưa có tuổi tướng giảng sanh, bà còn lợi quẩn ở đây. Cho thí dụ như quý vị tới ngày lễ nói được đêm mà quý vị có 10 đứa con mà không có đứa nào đem quần áo tặng cho quý vị hết. Mặc dù quý vị mua cho cái bà già đồ quý vị bà không thích mặc, nhưng mà cái lòng của quý vị là cái bà dùng. Rồi cái hàng xóm cũng có 10 đứa con mà họ đem quà nó tặng cho mẹ. Mặc dù cái tuổi của bà là hết cái tuổi mặt riết với cái mua một bộ riết. Cái tuổi của bà là hết cái tuổi mà thoa son mà mua cho một bộ mấy cấp. Rồi nó cho bà cái phiếu đi đi coi như là làm fashion hay là đi cà lao tay. Thì với cái bà tu, ví dụ với bà tu với bà kẻ nhân tài, với bà cảm thấy vui không? Vui. Mình nhìn ra hàng số mà là sao bao nhiêu là con tôi thật ra bữa nay này nó cho tôi cái thẻ cái xì này, nó cho tôi cái thẻ làm đeo này, nó cho tôi ba cái vàng con bóp tôi không mang nữa mà sao mà tôi quý nó mà sao giữ làm gì vậy? Tại vì cái tình thành ra từ chỗ đó đó quý vị có thấy bà vui. Bà vui là sao? Bà vui bà cảm thấy bà an lạc và bà vui rồi đó, thì bà không có tuổi thân. Và bà tuổi thân bây giờ đó ở tại Hoa Kỳ này không phải chỉ có cái nhà hoàng chơi này là tâm an, mà biết bao nhà hoàng khác có những người qua là mình đã. Mà khi bà ở trạng thái là quỷ thần là con ma đó, thì bà thấy hết, bà thấy hết của tại sao mà mình không được như vậy. Rồi đó, bởi vì tôi nói nếu mà bà giảng sanh thì cái này không xài, mà bà chưa giảng sanh thì phải xài. Nếu như vậy tại sao có nhiều người báo mộng về thăng đối thân khác mà đốt thì hết đó. Thành ra chúng ta đó, nếu mà cái pháp thế gian đó, thì đúng. Mà cái pháp mà xuất thế gian như ngày xưa để tiểu Phật á, đúng, để tiểu Phật á, như ngày một kiều liên, ngày sáu lộ Phật người ta chứng, người ta khe. Nhưng mà mình là ai? Thành từ đó đừng có bị bán những cái này. Thành khi con cháu người ta mua cho người ta những cái món này, mà tôi là ông thầy mà tôi không biết, tôi đem tôi dạy, bà dạy tôi thì bà không có nghe lời của tôi. Cũng như bây giờ con cháu của bà cái ngày món đề đê, và nó đem những cái món quà nó tặng cho thầy tôi. Tại sao lại được tòa lao tu hành và tại sao lại là còn sống như này không bằng áo dài? Nhưng mà con cháu với bà cũng vậy, mà mấy bà cũng không vui. Và tôi nói đêm đây thì tôi thường chúng cho, tôi thường chúng mà đốt cái đâu là tốt nhất, chỉ đốt ngay trong quan tài. Thì trước làm lễ xong nhập ra tôi bỏ những cái món đồ vô, tôi đậy lại, rồi khi mình ra nhà hoàng bấm nút tôi liền thường chú. Thành ra cái tâm của tôi đó, cái thành chú của Phật chỉ họ được. Thành từ chỗ đó mà những vị thầy nào mà không học tới nơi tới chốn á, ôi ba cái này là mê tín, không phải đâu. Hỏi là cái người chết đó đã giảng sạch chưa, có nóng lên đầu chưa, có nóng lên trắng chưa, nóng từ đây trở xuống là phải đốt à, mà nóng từ đây trở lên là không khe. Thành ra nhiều cái ngày tết là nó tặng cho quý vị một cái hồi mấy cấp, quý vị không có xài mà để lại chi để cho nhiều người con nó có hiếu. Rồi quý vị tu mà có trà mà tự động nó tặng cái áo dài, quý vị cũng để ra coi như là cái lòng của con cháu. Thành từ chỗ đó thầy nói cho quý vị biết, để cho những cái vị thầy nào đó mà học không tới nơi không tới chỗ á, thì chúng nói rõ ràng hai trường hợp: nóng ở trên đầu, nóng ở đây chết để biết chắc về con Phật không cần làm cái này nữa. Nhưng mà chết là gì, nóng ở đây còn 49 ngày thì cái này rất là cần cho họ lắm. Thành ra quy đốt cái gì đốt cái này. Bây giờ tôi nói cái này cũng là giấy trắng mực đen thôi à, cái tiểu thọ cũng giấy trắng mực đen. Tại sao? Vì chúng ta cho nó là ông Phật thì ai đụng tới là bằng tội, vì chúng ta cho là cũng kinh. Nhưng mà đối với đứa con mối cái này là cái gì? Con mối cái này là cái miếng ăn. Mà cái này đưa con chuột là cái gì? Là cái đồ nó bổ. Mà đưa cho em bé nó cái đồ này là dễ chơi. Hiểu chưa? Tùy theo cái niệm của từng người. Thật ra cẩn thận, nhiều người thấy thầy làm việc ông thầy này sao tu lại đến đây mà bà này chưa có được cái tướng giảng sanh, bà này vẫn còn chấp. Tôi nói xin lỗi quý vị, có nhiều người có tài sản rồi nên cho người này cho người kia, còn về bỏ mộng đòi lại. Nhớ nha, cái người đó chịu buông xả chưa? Cái người đó chưa chịu buông xả nên vừa mới nói cho tập bảy đó, họ có một họ đòi đúng vậy, nhiều người bị như vậy đó. Thành ra cẩn thận, tại sao họ cảm thấy họ lạnh? Thật sự cái mùa đông, mấy bà thấy bà nào cũng có được đi chùa, cái chùa có cái áo lạnh mới đó, gái chùa mới mua cho hai ba chồng ấm lắm, mà quý bà cũng có cái áo lạnh vậy mà quý bà cảm thấy mình lạnh lẽo, tại vì con cái mình không để ý cho mình. Thành ra cái áo lạnh mua mặc keo đó vậy nhưng mà vẫn ấm. Thành đối với thầy, cái này là ấm cái gì? Họ ấm cái lòng, họ thấy con cháu nghĩ cho họ. Sai không sai là cái chuyện của họ, nhưng mà khi chúng ta đừng có làm cho vương linh cảm thấy buồn, và nhất là những đứa con này nó cảm thấy rằng những cái dòng tiền nó bỏ ra nó mua ở đây mà nó bị coi như ông thầy không tôn trọng. Thành ra tôi nói rõ, được không được gì, cái chuyện này là cái từ ngày xưa, cái phong tục của người Hoa. Thành ra những cái đó là tôi nói rõ khi tôi làm việc, là tôi làm sao đem qua nghĩ cho vương linh, đem qua nghĩ cho con cháu. À, bởi vậy trong này nó có những số người xin quy y, trong này chẳng hạn như ông xã con, ông đâu có quy y. Tại sao con muốn quy y thầy? Tại vì con thấy cái cách làm việc có thể con thích. Tại sao con muốn quy y nó nghe con? Lâu nay biết bao nhiêu ông thầy xong quy y, xong quy y thầy, thì ở xa lại. Lý do?
Thích
là thích sao mới được, thầy cũng hỏi thích rồi đấy. Thầy là thích cũng thích đó. Hỏi hỏi là tại sao con thích? Đưa cho ông ta. Tại sao ông muốn đi?
Làm kể làm vui.
Làm cho vui hả? Có ba là vui là con là
đỡ.
Mà cái gì không cần lắm thầy ơi.
Cái gì không cần là được rồi. Nó chỉ qua. Con còn có cái thầy nghe. À, thật ra đó, làm cho trái tim. Làm cho trái tim. Quý vị thấy tôi ngày qua tôi xuống thị trường 1 giờ là tôi truyền giới cho mấy ông tôi xây dựng, tôi kéo lên đây là tôi đứng riết tới 5 giờ, tôi không ở chùa để tổ chức nó ăn cho tôi không có ăn, tôi đi luôn. Nếu mà ngồi đó ăn uống thì nghe người ta nhờ đây thôi, chỗ này mình ăn đó không ăn bữa nay ngày mai ăn được, nhìn đói tiếp tục riết cho tới 5 giờ chiều 15 tôi vừa rồi ra cái gì cái tôi không bước vô nhà ta bắt luôn. Không có đi uống nước, không có bước vô nhà cầu, tại vì tôi xê cái thời gian. Và tôi về tôi ăn cơm xong tôi trở lại đây rồi làm đến mấy tiếng nữa. Thật ra ngày hôm qua chúng tôi làm cũng là 6-7 tiếng đồng hồ và chuyển phim lại. Bữa nay là 9 giờ mấy vô tuần tới giờ không có thời gian. Nhưng mà bữa nay tôi cũng nói cái này để cho quý vị hiểu là nếu mà cái bà này mà có cái tướng lạnh nóng từ đây bây giờ có trời nóng khe rồi vậy đó. Cái bà này nóng từ đỉnh đầu bây giờ có Phật cái đồ này nóng khe. Nhưng mà bà chưa có những cái tướng đó, bà cần cái này. Đó. Siêu không siêu gì nhưng mà vui. À, thành ra cái đó là về tâm lý. Quý vị mà tự nhiên quý vị không có đói, có bị thì không đói, không nghèo không khổ, mà tới ngày mỗi đời đêm ba nào cũng có cái áo lạnh, mà quý vị không có vô cái gì có mặt mặt con tôi này, con dâu tôi này rể, tự nhiên cái bà thấy cảm thấy lạnh. Lạnh không phải là cái lạnh có áo, mà lạnh cái trong tâm mình, tại sao mình lại vô phước, hiểu chưa? Thành ra bà này giờ này bảo là cảm thấy con ma, mà có nhìn có thấy mình luôn đó. Trời ơi, ta đúng sao mà sụn rưng cả la có đồ có đốt rồi con mình không có đốt đó. Cái bà cảm thấy ta buồn, nhưng mà tôi bỏ vô hồ, cái tôi thay chị như vậy, rồi tôi tự chú cho bà, rồi cái bà vui. Mà bà vui thì sao? Bà đi lên, mà bà buồn thì bà đi xuống, là nó rất là quan trọng. Thành ra, cũng như tôi nói, kinh cái gì là giấy trắng đầu tiên, mà ai kiếm trọng thì có phước, mà ai thì bán. Tại sao? Vì mấy trăm ngàn người Việt Nam, trường kiếm này là cũng kinh. Thì tất cả những cái người mà họ nói cái này, cái phong tục của người qua là cái này là tiền vàng bạc, họ nghĩ trong đầu rồi. Mà cái này có phải là trên trời rớt xuống không? Con gái cũng phải bỏ ra một số tiền nào để mua được cho bà một số phước. Rồi cái thứ hai là tâm của thầy phải trân trọng những món đồ của con bà, rồi thầy khai thị cho bà, rồi thầy bỏ vô đó, thầy bấm nút của thầy để nhập quan đốt một cái thì đi theo bà liền. Thì bà lên trời cái cảm thấy của con ma đó là quá sanh họ tưởng tượng. Họ tưởng tượng bà có quần áo thì họ không có cảm giác là thiếu thốn. À, họ cảm thấy biết là cái đồ thiệt của họ nữa. Đó là những cái kinh nghiệm mà có những con ma mà chết mấy chục năm mà cách đây còn về báo mộng, biểu là lên nhờ thầy Phong Lai đốt quần áo cho họ. Rồi cái hỏi nó vô nó cầm một cái bộ đồ từ ở trong cái xì đó, con làm gì con mua cho nó về ba con báo mộng, rồi biểu của ba biểu con đi mua đồ thật, không có mua đồ giả. Rồi lấy đồ của họ đốt, thì hỏi tại sao cái đồ này đốt xài có một năm à, còn cái đồ mà đồ thiệt đốt xài lâu lắm. Thì từ đó tôi và ba tôi học được một cái bài học cách đây ngày 22/11. Tôi làm ở pháp hội thì tôi cũng có người phật tử xuống hội nhận đồ, nó nhờ đốt nhiều tôi nhận tôi đốt liền. Bây giờ Chúa Thiên Linh đã báo họ, giờ con đã đến rồi, nói với người đây, chúng ta phải thứ nhất là mình làm cho người ta thất vọng, con cái người ta bị ba cái họng con linh dẫn nhạc đi rồi đó, đây là bài học chưa được kinh nghiệm này từ những người chưa được siêu, phải không? Thành ra nếu mà tôi nói cái này chưa được anh, con cái họ bỏ đi về rồi, nhưng mà tôi nhận tôi muốn xong quy gia đình quy y thất vọng. Rồi cái tối hôm đó gia đình nó có họ là về ba cái quần có áo rồi cái họ vui rồi, họ vui rồi tự động con cháu đến chùa. Có phải là cái nhân viên đem cho cái người chết cũng cảm thấy ấm áp và cái người sống thấy được tin tưởng. Thành đó những cái mà tôi làm này để người ta nói ông Phong Lai tại sao phải mê tín, không phải mê tín đâu. Vì cái đây là tất cả những người mấy triệu người coi giờ trên lại được vô là bằng tội, mấy triệu người qua coi đây là tiền cho người chết mà mình quý bán là cái hương linh mà buộc theo y chang như vậy. Và quý vị thông rồi phải không? Lấy kinh Nhật Tụng ra trang 228 ở đây tôi cũng thích đầu tiên các bạn, tụi con học tập kinh mỗi ngày qua tới nghe lời thầy, khi mà thầy biểu lên đúng là đúng, khi mà thầy biểu lên dân là dân hình dạng. Là trên trang 228, bữa nay hơi khác ngày hôm qua trước là tới có phần dân cơm dân áo, dân cơm dân nước, là tới có phần dân phẩm vật dân tiền, thì mỗi người con cháu chia ra đội lên đầu, rồi từng đứa đem bỏ lên trụ trong quan tài cho bà nha, bỏ hết. Thì đốt ở đâu cũng mà khi mà làm lễ đóng cửa lại đóng quan tài di quan thì ta đó bấm nước là đốt cái gì theo bà hết, chứ phải đốt cái gì được, nghe chưa? Bây giờ là 12 giờ mấy, chúng ta chỉ còn có mấy chục phút để tới 1 giờ rồi chúng ta phải làm lễ di quan. Bữa nay các ông nhà hoàng thấy tôi giải thích rõ ràng không? Để có những ông thầy Việt Nam mà không thể nơi thế chốn, nó cái này đây chứ không phải đâu, không phải đâu. Cái gì lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cái lá cờ không, nó chỉ là giải cái màu, nhưng mà ai dựng cái lá cờ đó là dựng tới cái cộng đồng tị nạn của người Việt Nam, đúng không quý vị? Tại vì bao nhiêu người họ đặt cái niềm tin vào đó, thì đây cũng vậy. Thành ra cái sự kinh địa tạng nó dài, thì sợ tụi con nổi, tụng lăng nghiêm lên tiếng, tụng địa tạng tiếng, nó thành ra lấy ghế là một cây con cháu thoải mái. Mà bây giờ bà này bà thấy tôi hành hạ con cháu bà quỳ, cái bà đâu có nghe chân đâu, bà thấy con cháu bà ngồi cái bà nghe. Thầy rất là vui khi mấy ông nhà hoàng này cho thầy làm lễ, cái nhà hàng Mỹ họ không cho làm. Mà ông thấy là tôi tụng hết cho cả mấy cái thần linh, cái bà đó là bà cho mấy cái người chết trước đây mà không có làm lễ mà chưa được siêu, là bà đó là.
Thương yêu đồng bọn lẫn nhau, tụi con hãy quý mến nhau.
đứa từ bụng mẹ tôi ra. Phật có dạy rằng cha mẹ nuôi con không điều kiện, con đẻ ra không đuôi, không biết, không cầm, không ngầm, không tận quyền, thì cha mẹ mừng cảm ơn trời Phật. Nhưng lỡ đứa con bị tận quyền thì cha mẹ không dở dở đem bỏ con vào các trại mồ côi. Nhưng nếu cha mẹ ở Hoa Kỳ trên thở oxy dưới màn tà, lúc mẹ còn giữ cháu ngoại ập cháu nội được thì đứa này giận đứa kia giận. Ở với cháu ngoại thì cháu nội buồn, ở cháu nội thì cháu ngoại buồn. Nhưng tới ngày cái chân đã không còn nước nữa, mẹ tay chân run rẩy, mẹ quét nhà cũng không xong, rửa chén thì đập bể chén, cho nên trên thì thở oxy dưới mang tạ, chúng con đứa này nặng đứa kia nặng, mẹ phải vào nhà dưỡng lão. Ôi đó là địa ngục trần gian, nhưng mà hương linh quỷ thì túc không bước vào nhà dưỡng lão, nhà nữ sinh hôn mà được chết ở trong vòng tay của những đứa con hiếu thảo. Ôi mẹ nhận bát cơm này để trả ơn một phần nào sanh thành dưỡng dục. Hôm nay quyền nhờ thần lực của bảy vị Như Lai, mẹ ơi quy y với ngài đã bảo Như Lai, mẹ chấp tay lại sẽ đời đời sanh quốc độ nào ngài đã bảo cũng đến như pháp hội kinh diệu pháp liên quan. Quy y với ngài bảo thắng Như Lai, mẹ sanh ở cõi nào cũng đều được giàu sang phú quý. Mẹ quy y với ngài diệu sắc thân Như Lai, sanh cõi nào lục căn cũng đầy đủ không đuôi trí căn ngầm. Quy y với ngài quảng bát thân Như Lai, sanh ở quốc độ nào mẹ cũng có tâm hồn rộng mở không ích kỷ ganh tị tận đô. Quy y với ngài ly bố thí Như Lai, mẹ ở cõi nào cũng đem lợi an lành, không đem đau khổ cho chúng sanh. Quy y với ngài cam lộ dương Như Lai, quy mẹ sanh ở cõi nào lúc bệnh thì gặp thầy gặp thuốc. Quy y với Đức A Di Đà Như Lai, mẹ chắc chắn sẽ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mời tất cả đại chúng cùng tụng trì thần chú biến thần ba lần, khiến cho mong Phật vật này biến thành cam lồ mỹ vị dân lên hướng lên quyền thị cúc, đều được pháp hỷ sung mãn biến thờ ta. Xá Kỳ Viên, ngài A Nan hỏi Đức Phật rằng: con trai con gái lúc nào có hiếu và lúc nào bất hiếu? Phật có dạy rằng: này A Nan, con trai bất lúc có hiếu là lúc từ đi lập đập cho tới khi biết yêu. Trước khi biết yêu cái gì cũng mẹ, cái gì cũng cha, khi nó có bạn gái và lấy vợ rồi thì ngày đó là ngày nó bắt đầu bất hiếu. Và con gái cũng vậy, nó có hiếu từ khi lặng đọc biết đi, lúc nào cũng đòi theo mẹ theo cha. Nhưng đến khi xuất gia theo chồng, lo bên chồng chẳng xa bên mình, lần lần lúc đầu lui tới thiên thăm, lần lần mỗi lần biệt tâm biệt nhà, lúc cha mẹ rầy la thì con gái phụ mang trợn má, lúc cha mẹ trách hờn thì con trai cũng dầu dậy dần hơn chẳng về chẳng thăm. Ôi tội bất hiếu lượng ba nam nữ, hôm nay lễ cúng từng thất đầu tiên Mẹ đã từng dành dụm cả cuộc đời cho chúng con, tính từ khi mẹ nuôi chúng con, từ khi lọt lòng cho tới ngày trưởng thành. Tính ra mỗi đứa con không biết bao nhiêu là bạc, là vàng, là quần, là áo hôm nay, những cái đồ bất phẩm dân này. Chúng con dâng lên như tâm thành của người con trong từng thất đầu tiên. Nguyện cho hương linh quyền thì cúc mỉm cười bên kia thế giới. Chúng con nhờ đại chúng tụng trì thần chú biến thị, để ba ly trà này phong phật dần này biến thành dần thân cam lồ mỹ vị. Dâng lên hương linh quyền thì cúc để được pháp hỷ sung mà biến thị thần chúa.